uống thuốc mà để vậy
không ăn chúng gì. Chúng ta không có chống bệnh, nhưng mà chúng ta uống thuốc để phục vụ chúng sanh, để đền tội, chứ không phải uống thuốc để nhưng mà tránh nạn. Ta chấp nhận cái nạn đó, nhưng mà tiếp tục để phục vụ chúng sanh thì nên uống. Còn uống vô mà đi chơi, đi phá khuấy thể xác, đó là gia tăng tội ác. Thấy không? Chúng ta uống hết bệnh rồi, chúng ta phải phục vụ chúng sanh. Trong cái định luật vay trả nợ, chúng ta phải để chấp nhận điều đó. Thì uống 10 viên, uống 2 viên nó cũng hết rồi. Để ý chí chúng ta hùng mạnh, chấp nhận, thì cái bệnh không có nhiều. Cho nên cái bệnh không phải là uống thuốc trị 100% đâu. Uống thuốc chỉ trị 20-30% thôi. Và ý chí chúng ta tự trị 60-70%. Thấy rõ chỗ đó không? Tôi nói đó là vun bồi ý chí con người. Bệnh do tánh sanh. Con người bệnh là do cái tánh yếu hèn, cho nên bệnh nó càng ngày càng gia tăng. Tại cái tay anh Trúc cứ nghĩ chuyện đau này, nó sẽ đau thế. Mà mình nghĩ cái này không sao, không nghĩa lý gì. Chút nữa nó cũng phải êm. Mình tụ cái điển bao cái phạm vi đó nó cũng êm. Nó bằng ý chí. Nhiều khi mình đau bụng, mình thử hít thở cho nhiều và dùng ý chí ngưng nó đi, nó cũng khác. Lắm lúc mình chưa kịp uống thuốc nhưng mà dùng ý chí rồi nó cũng qua. Thấy không? Có phải ý chí là trên hết không? Cho nên con người biết vun bồi ý chí thì cái tánh càng ngày càng lớn rộng và cởi mở, thì bệnh hoạn nó ít. Bệnh do tánh sanh mà, tướng do tâm phát. Nếu tâm chúng ta đừng có nghĩ xấu một người nào thì cái tướng của chúng ta tốt. Mà tâm chúng ta cứ nghĩ xấu cho người khác thì cái tướng của chúng ta u tối, thiếu thông minh, tự ngăn cản bước tiến của chính mình. Mà chúng ta nghĩ tốt và chúng ta biết sử dụng cái tốt của mọi người ở tùy từng lớp, tùy khả năng, thì chúng ta giàu lòng phát triển và cởi mở, thì xây dựng được tình thương và đạo đức, có một hàng rào an ninh vững chắc trong cuộc đời của chính mình. Chúng ta cứ ngồi nghĩ người này xấu, người kia xấu, hỏi trong chiếc xe hơi của chúng ta có con bù lon nào không xài được không? Không có bù lon nào không xài được. Mà cứ gỡ liền ra hồi kiếm bù lon, kiếm không ra. Chúng ta phải làm sao biết sử dụng tất cả những cái gì chúng ta sẵn có, thì chúng ta không có bao giờ bị lầm lạc. Mà không biết sử dụng những cái gì sẵn có với chính chúng ta thì nạn nó sẽ tới tìm ta. Thấy không? Thiếu con bù lon cũng lật đổ chiếc xe được.
Từ tháng xưa, hồi đó tới giờ trong tù lượng vài năm nay mà sao vẫn không có tiến bộ gì hết. Tấm nóng vẫn còn, miệng như trang. Thay đổi gì hết.
Bây giờ tu bằng cách nào? Bây giờ phải coi lại mình sử dụng cái pháp. Trước khi mình người tu, mình phải nghiên cứu tại sao tôi tu. Tôi cảm thấy tánh tôi nóng, người tôi ngu. Thì bây giờ tôi tại sao tôi ngu, mà tại sao tôi nóng? Là cái tánh tôi không chịu hòa hợp với mọi người. Thì tôi bây giờ phải lập hạnh hy sinh cái tánh hư tật xấu đó. Tôi bằng lòng lập hạnh không? Rồi tôi mới tu. Chứ không phải vô mượn cái pháp này làm vậy rồi nó được đâu. Phải có ý chí trước khi hành pháp. Cái pháp là một phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. Anh bước lên xe hơi anh đi được, anh đến được cái xe hơi này nó giúp tôi tới đó. Mà tới đó tôi không biết nói chuyện thì cái xe hơi cũng không ai rước tôi vô nhà. Dù mà xe hơi nó đưa tới cửa cũng chẳng có ai rước tôi vô nhà. Nếu tôi là một người bẩn thỉu và thiếu sáng suốt. Và tôi tới cửa người ta tôi có lễ độ. Tiên học lễ hậu gia phẫu học văn. Thì tôi tới đó tôi có lễ độ, tôi gây được sự chiều mến, thì tự nhiên người ta ra tới ngoài cửa ta biết chiều bằng lập hạnh. Con người không có lập hạnh mà xin danh tu là thiếu tu. Cho nên muốn tu, tôi phải ý thức tại sao tôi bước vào con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết sẵn có của tính tu. Hư là phải sửa liền, sai là phải sửa liền. Tôi là hoàn toàn sử dụng phần sáng suốt của tôi để làm chủ thể chất của tôi. tu, nếu cha mẹ tôi sanh tánh vậy thì tôi phải giữ vậy tu chứ. Không được. Tôi phải cải tiến một cuộc đời mới. Tôi phải hướng về sự thanh nhẹ, hướng thượng. Cái tánh nóng để sử dụng ở chỗ nào? Tánh nóng đó là của Thượng Đế, không phải của người Phật. Mà nếu tôi hướng thượng là tôi được bay mau hơn. Không có lửa, làm sao tôi liên kết mà nhập thiên môn được? Thấy không? Tôi phải hoàn toàn hướng thượng. Tôi thấy cái giá trị của nắm tôi hướng hạ là chỉ làm tai hại cho tâm can tôi. Và tôi hướng thượng là trên trời không cửa mà có lửa chặn đường, cho nên tôi phải ngồi hướng ra. Mà tôi phóng cái luồng điểm lửa này ra, nó kết hợp với luồng điểm của thiên môn, thì tự nhiên người ta rút tôi vô thiên môn, tôi đi lẹ. Cái người nóng tánh mà biết tu vô vi và biết sử dụng cái chiều hướng lập hạnh như vậy, đương nhiên phải đi mau hơn. Chứ còn mình tu rồi mình ngồi thiền đó, rồi mình cứ nghĩ cái chuyện ghét người này, giận người kia, cái đó không được. Mình phải lập hạnh. Chứ muốn lập hạnh bây giờ có cái phương pháp lập thế nào? Phải mở cái thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng của Du Di đã giải thích rõ: nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật là hương đạo. Sâu luồng điển đó, hỏi cọng cỏ nó có sâu đâu? Không có sâu đâu, không sống. Cái bông này có sâu cái đâu? Không có, không sống. Cái ghế này có sâu cái đâu? Không có, không phát triển. Thì đó là cái thức hòa đồng. Khi mà tôi hiểu tôi đang sử dụng thức hòa đồng và lập lại trật tự trong tôi rồi, thì mọi người đối diện với tôi đều là một vị Phật. Thì lúc nào tâm thức tôi cũng là hòa đồng. Đối với tỷ tỷ người, chỉ có một người nằm trong một nguyên lý chung mà thôi. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, từ trong một gốc mà ra hết. Thì lúc đó tôi ý thức chỉ một đạo, không phải hai ba đạo. Thấy chưa? Thì lúc đó tôi mới sửa cái tâm tâm. Tôi gồm thế sự, đâu có phải cần đặt kinh. Kinh vô thủ. Tôi đối xử như một người đến với tôi cũng như là một vị Phật đã đến với tôi. Vì sao tôi thấy một người phàm mà tôi nói nó là một người đó là một vị Phật? Vị Phật là từ đấm loạn buồn tuổi thích giác tu tiến mới thành một vị Phật. Gọt rửa tất cả những sự trần trực trong nội tạng như trong tâm thức của Ngài. Những ai cho đến nỗi còn xương với da để gọt rửa và lấy thanh khí điển khôi phục tâm linh, Ngài mới thành đạo. Thấy chưa? Chứ không phải Ngài khi không nhảy cái đùng xuống làm Phật đó. Thì người đối diện của tôi là một vị Phật. Vì rốt cuộc của người đó là một người sáng suốt, chứ không phải người ngu muội. Nếu cho nó là người ngu muội tới ngắt nó đánh tôi không? Ngắt nó một cái này giả đồ bạc lại liền. Nó không phải ngu. Hiểu chưa? Người nào cũng có phần sáng suốt mà nó chưa biết cách sử dụng phần sáng suốt của nó mà thôi. Cho nên tôi đối xử với một người nào phải hòa cảm và kính trọng nó là một vị Phật. Và thấy rõ sự sáng suốt của nó có đèn lòng và nó quên, nó không biết thấp. Tôi đã thấp được, tôi nên nói cho nó thấp. Cho nên Đức Phật Cha đã thành công mà thuyết tứ đại giai thoát cho chúng sanh tự hiểu, tự hành thì mới tiến được. Nhưng mà chúng sanh ngược lại kêu Ngài phục vụ cho chúng sanh, đem Ngài vào nhà thờ cũng như kêu Ngài gắt, không chịu tìm hiểu lý lịch của Ngài và hành như Ngài, thì làm sao mới thành đạo? Thấy rõ chưa? Đó. Nhiều người thờ Ngài lắm, mã vàng cho Ngài, biết làm đẹp cho hình Ngài, mà trong lúc Ngài không bao giờ van xin chúng sanh làm điều đó. Nhưng mà Ngài muốn chúng sanh tự thức, Ngài mới nói cái câu cuối cùng: nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật. Phật tức tâm. Ta là người, người là người ta, mà đừng có cách biệt. Ngài đã nói một câu là: thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn. Rõ ràng càng khôn vũ trụ đã cấu trúc siêu nhiên thành một thể xác cho chúng ta và ban cái thanh khí điển cho chúng ta đang hưởng và đang nghe đạo đây. Phải cả càng khôn vũ trụ cấu trúc và đưa cho chúng ta tiến hóa không? Vì phần hồn không? Đức Phật Thích Ca đâu có dị biệt chúng sanh mà nói rằng chỉ có một ông Phật Thích Ca và không có ông Phật khác. Trong kinh con nói triệu triệu ức ức hàng hà sa số Phật, đâu có phải nói một ông Phật. Thì ông Phật là bình đẳng, giao cảm bất cứ tình số nào. Đức Phật không có nói là một địa vị và di biệt chúng sanh, không có cái đó. Cho nên người đời sai lầm, lợi dụng đề cao, rốt cuộc thậm chí bán cả Phật ăn, thành ra tự chuộc lấy cái tội, không giải thoát được. Còn đằng này chúng ta khác, tu là phải thực hành, tu là phải chấp nhận, tu là phải kết thúc cuộc đời đắm loạn trong kiếp này và tự giải thoát mới tiến cái cảnh, tới cái cảnh bất diệt. Thì chỉ có phần hồn mà thôi, còn là chủ thể xác, đâu phải thể xác là chủ phần hồn nữa. Khi chúng ta ý thức rồi thì sửa tâm sửa tánh không khó, và lập hạnh được, ta gieo được một cây thì tương lai sẽ có cả một vườn, tạo được một vườn hạnh thì điều lành nó sẽ đến với chúng ta cũng như với chúng sanh. Cho nên Đức Phật đã ảnh hưởng chúng sanh mà không ai làm, không ai tu, rồi làm sao đến với Ngài được. Rồi cứ cầu xin Ngài, nếu mà Ngài giúp chúng ta, ta đâu có ngồi đây nói đạo nữa, ở Niết Bàn hết rồi. Thấy không? Ngài không có giúp, Ngài hành từ trong sắc tư đại như sự đau đớn của chúng ta, mà để ảnh hưởng chúng ta, và chúng ta không làm thì Ngài cũng bó tay mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được phải làm. Không phải ông Phật là duy nhất, còn có Thượng Đế là duy nhất, Đấng tạo hóa là duy nhất, tạo cơ hội cho tâm linh học hỏi để tiến hóa. Chính Đức Phật cũng nhờ Ngài mà ngày nay chúng sanh kêu Ngài là Đức Phật, chứ Ngài không xưng ta là Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên những người còn chức sắc tại thế, tự phong chức, những người đó không được sự chứng minh của vị thần đó, uổng công mà thôi. Tu trong cái thầm tu thầm tiến, chỉ có Thượng Đế mới người điểm đạo thì chứ cho hành giả mà thôi, chứ không có một người nào có quyền điểm đạo cho hành giả hết. Cho nên đừng có sai lầm và nghe người này chứng minh tôi được đắc quả này, quả kia, quả nọ, vô ích. Giữ tâm thức bình đẳng tu học, tôi vô cùng tiến qua mãi mãi mới thật sự là người tu. Đi tới vô cùng tận mới có sự sáng suốt. Còn nếu mà chúng ta lười biếng, tôi tới đó đắc đạo rồi tôi ngừng nghỉ, đó là sai rồi. Không ngừng nghỉ. Học càng cao, chức vị càng lớn, nhiệm vụ trách nhiệm càng nặng. Chứ đừng nói một vị lãnh đạo trong một quốc gia vô trách nhiệm. Trách nhiệm nặng lắm. Một cha, ông cha trong gia đình không biết cái gì, không thấy ông làm gì, nhưng mà trách nhiệm của ông nặng lắm. Chứ còn có nói vô trách nhiệm đó. Cho nên người thế gian không hiểu luật trời, rồi ngược lại chê cha mẹ thế gian, chê cả ông trời. Người Việt Nam chúng ta học rất nhiều bài, cho con đi du học, chửi cha mình là thằng ngu. Đã có Việt Nam có nhiều, nhưng mà rốt cuộc tới hồi nó làm cha, nó thấy nó ngu hơn cha nó, mà cha nó chết rồi, nó quỳ lại muốn gặp cha nó, không có cơ hội nữa. Lúc đó nó bắt đầu truy tập tình hình. Thấy chưa? Cho nên nhiều ông làm lớn này kia kia nọ, cha cho đi học làm quan rồi gì, kinh thị cha, rồi một ngày nào đó ăn năn rồi tìm hạ tóc để đi tu mà thôi. Không có con đường nào hơn là con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cái tội lỗi sẵn có của chính chúng ta, để đi tới cái chỗ học hỏi vô cùng đời đời mà Thượng Đế đã ân ban.
Thầy cho con hỏi câu, thầy có nói là Thượng Đế đã ban giúp đỡ cho Phật, tức là con hiểu thì Phật có gia đình, có cha mẹ. Còn Thượng Đế thì có chưa biết người đó là ai.
Thượng Đế là một khối hào quang vô cùng, vô sanh vô tử, từ mọi trạng thái mà có, mà tạo ra mọi trạng thái cũng chính Ngài, giữ gìn mối hoa hoa sanh sanh vô cùng tận. Chỉ có ý chí của luật hào quang vô cùng tận mới là Thượng Đế, vô hình vô tướng nhưng mà hữu hình hữu tướng. Nếu chúng ta là con người, chúng ta tưởng tới Ngài, chúng ta sẽ thấy hình hài của con người. Thấy không? Chúng ta thấp hơn, chúng ta sẽ thấy một cái phần cao hơn ta. Mà chúng ta cao hơn thì chúng ta thấy Ngài là chỉ một khối hào quang vô cùng tận, ban chiếu sáng rọi trong tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta diễn kiến Ngài thì chúng ta được hoàn toàn thanh nhẹ và vinh quang trong tâm thức. Đó là vô sanh vô tử. Bây giờ lấy cái gì chứng minh sự vô sanh vô tử? Con ruồi, con muỗi, khoa học xịt một cái chết hết. Nhưng mà ngày nay còn vẫn còn sự hiện diện của con ruồi, con muỗi. Thì cái thức hồi sinh vô cùng đó là cái gì? Điện. Con hiểu chỗ đó không? Chúng sanh tại thế mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, chết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn bấy nhiêu, hay là gia tăng cho lãnh. Thì cái thức hồi sinh của tâm linh điển quang không bao giờ bị tiêu diệt. Mà muốn biết được cái đó, tu trong thanh tịnh mới thấy Thượng Đế trong ta. Chính cái hồn ta là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Cứ ngủ trên trung tim đây mà quản lý bộ đầu cho ngon, cho nên ngon chữ ta. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng ngay ở trung tim thế giới, quản lý cả cả không chủ tử bằng ý chí của Ngài. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình hiểu được cái sức quân bình hồi sinh lực học của trong cái phần hồn tâm thức đó, thì mình thấy cái định luật vô sanh vô tử của Thượng Đế không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên tôn giáo đã xác nhận rằng phần hồn của người là bất diệt, dù nó là sản cát nhưng mà một ngày nào nó sẽ tiến hóa lên cây cỏ. Rồi từ cây cỏ nó sẽ tiến hóa tới trùng, rồi con thú, 7 ước niên mới thành được thể xác con người. Cho nên vinh hạnh lắm mới được làm chủ của cái thể xác quyền vi hiện tại. Cho nên chúng ta phải lo lập lại trật tự và để hướng cái hạnh phúc hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chứ không phải là việc nhỏ đâu. Con người không phải là việc nhỏ. Cho nên đâm đầu vô dồn trong một cục sân si tối tâm, rồi tạo ra một cái bề thế không giải thoát được. Có cơ hội chúng ta nghe cánh tiên, chúng ta nghe bồng lai tiên cảnh, chúng ta nghe cái thanh nhẹ đờ đờ bất diệt, chúng ta cảm thấy lâng lâng sung sướng trong tâm hồn. Tại sao? Vì chúng ta từ đó đấy, chúng ta phải trở về đó mới được. Chúng ta không chịu nghe cái chuyện ô thôi trần trần. Thế rõ chứ? Chúng ta, cái đầu chúng ta lúc nào cũng đòi sạch sẽ, nhưng cái miệng của chúng ta lúc nào cũng thôi hãm. Thấy không? Ở trong bụng mà biết vươn lên sẽ không hôi tanh mùi bụng, mà không biết vươn lên thì nó là hoàn toàn là bùn dơ. Ô trời, củ sen ở dưới bùn mà biết vươn lên thì nó mới tạo ra cái bông sen tươi đẹp. Sống trong bùn mà không có khó khăn gì được. Cho nên chúng ta biết vun bồi sự quân bình của tâm thức thì không khác gì cho bông sen. Trung tim bộ đầu mới là chân tâm. Phàm tâm không phải là chân tâm. Này hứa mai độ. Thậm chí người tu, nguyện tu, nhưng mà tu thời gian gặp nhồi quả. Càng tu thì càng gặp nhồi quả. Còn nhồi quả mới chán đời mới quá đạo. Mới bắt đầu nhồi là chán đạo rồi làm sao chứ? Thấy không? Mà Thượng Đế thương thì phải giúp. Thì bây giờ cha mẹ cho con học, lớn tuổi con ra đời con làm gì? Không phải bị nhồi quả nữa. Học trong trường nó nói khác, nói đàng hoàng, mà ra thằng đó nó tục tiểu, nó chửi mình, nó tức quá. không thèm đi làm nữa là hư. Mà mình bình tâm, đây là bài học, hòa tan với nó thì mình mới mở được cái cửa xã hội và mình sống với xã hội và mình là người xây dựng xã hội. Mình là một trụ đồng của xã hội, thấy chưa? Còn không biết tiến tới một mức là mất cơ hội, thấy không? Còn gì nữa?
Không có muốn hỏi cái câu
gì đó. Đã còn nó vậy mà nó không có.
Giữa khi mà ảnh hưởng của đạo lão có nhiều trong cái công việc chúng ta làm không là họ sẽ làm những cái
cái đạo nào cũng là từ trong cái sắc tứ đại của con người mà tìm ra, và từ cái lý trí thông minh của con người để tìm ra sự cấu trúc siêu nhiên mà thôi. Đạo lão cũng vậy đó thôi, cũng khép mình tu học. Đạo Phật cũng khép mình tu học, và Thiên Chúa giáo cái lý đó mà mình bằng lòng khép thì mình cũng thành đạo. Thấy không? Cái gì?
Khía cạnh lịch sử đó thầy. Khía cạnh lịch sử đó, cái đạo lão nó có ảnh hưởng trên cái pháp môn của mình không?
Đâu có ảnh hưởng, cũng vậy à, cũng là con người thực hành tu học thôi. Thì cái đó cũng đường lối đi tới mà thôi. Đạo lão cũng là thực tế chứ không phải là lễ thuộc. Đạo lão không có lễ thuộc, cũng là thực tế mà. Mà đạo nào đi được cứu cánh là cũng phải là chính người hành giả chịu trách nhiệm mà thôi. Tu ở trong nhà thờ cũng vậy, mình phải chịu trách nhiệm lấy mình và chịu cố gắng tu học. Chứ không phải ông cha chịu trách nhiệm, ông cha chỉ giảng mà thôi. Thấy chưa? Còn hành là mình. Thấy chưa? Đạo lão cũng vậy. Đạo Phật giáo quy nguyên, đạo rốt cuộc chỉ có một đạo của ông trời mà thôi. Trở về với lục quân bình mới thấy. Mà từ đây mà đi trở về lục quân bình rất khó khăn. Cho người đời bây giờ có một phần thông minh đòi hỏi đủ thứ tài liệu, nhưng mà rốt cuộc rồi suốt cả một cuộc đời không hành được bao nhiêu. Thấy không? Khi mà chúng ta hiểu, chúng ta đòi hỏi nhiều và chúng ta thiếu hành, thì chúng ta tự hành hơn là hỏi nhiều và không hành. Thấy chưa? Có nhiều người, người ta làm thinh, người ta hành hoài, người ta đi tới. Nhưng mà không bao giờ người ta khoe khoang được tôi đã đi tới đâu. Tôi đã biết rằng, ngày nay tôi thấy hạnh phúc này. Tôi thấy tôi này. Tôi thấy tội trạng của tôi là gì? Thấy tánh hư tật xấu của tôi. Và chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi, chứ không ai trách nhiệm. Thì lúc đó mới thấy giá trị của chính mình. Mà nói thì trong một giây, một phút nói xong, nhưng mà hành là biết bao nhiêu lắm. Trời trời sụt sụt. Thấy không? Phải phun bồi ý chí. Và phải vạch sẵn con đường phải đi tới, chứ không có ai giúp mình. Người ta hành hoài, người ta đi tới. Nhưng mà không bao giờ người ta khoe khoang được tôi đã đi tới đâu. Tôi đã biết rằng, ngày nay tôi thấy hạnh phúc này. Tôi thấy tôi này. Tôi thấy tội trạng của tôi là gì? Thấy tánh hư tật xấu của tôi. Và chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi, chứ không ai trách nhiệm. Thì lúc đó mới thấy giá trị của chính mình. Mà nói thì trong một giây, một phút nói xong, nhưng mà hành là biết bao nhiêu lắm. Trời trời sụt sụt. Thấy không? Phải phun bồi ý chí. Và phải vạch sẵn con đường phải đi tới, chứ không có ai giúp mình. Nhớ vậy mới được. Cho nhiều người đi tu còn ý nơi ông thầy, ý nơi ông sư là hoàn toàn thất bại. Phải dồn hành động của người truyền pháp, họ đã tu thế nào, ngày nay họ mới thao thao bất tuyệt và mở tâm mở trí cho chính chúng ta. Vậy chúng ta đã hành chưa? Chúng ta đã được cái ảnh hưởng đó và chúng ta phải hành. Nếu hành được thì chúng ta có một cái triết lý sống trong lễ sống hiện tại. Đó là an ninh của cuộc đời. Đừng nói tôi thành ông Phật, rồi một ngày nào đó mình thành mình biết thôi. Thấy không? Cho những người tu không có thể kiêu hãnh rằng ta đây là Phật, không được, không có quyền. Ta đây là tiên, không có quyền. ta là một tội hồn chưa hoàn tất và phải lo tu để tiến mà thôi. Cái đó mới đem lại sự công quân bình trong tâm thức.
Chúng ta biết rằng đó là hư trần nhiễm trần, tại sao xuống đế ngày cho các con ngài xuống trần gian chi gì?
Phải xuống đây học trượt, rồi nó học bị ràng buộc, nó mới là dũng, nó mới sử dụng cái dũng trí của nó, thì càng ngày nó càng mạnh, nó mạnh rồi nó mới trở về, hòa tan với đại hộ, lúc đó mới thật sự làm việc cho các cả không vũ trụ. Cho nên Thượng Đế đã đặt trong quy luật của cái bánh xe tiến hóa như vậy, phải qua cái chu này rồi tới cái chu kia rồi tới cái chu nọ. Đó là định luật rồi, không có thay đổi được. Chứ không phải xuống đây chơi được, xuống đây học. Nhưng mà người thế gian xuống đây, nó chơi không được, hưởng không được, cầu sinh sân lâm không được. Xuống đây học, mà học không có trượt lấy gì mà khao khát cái thanh. Không có yếu làm sao mà xây dựng tới cái mạnh được. Thấy không? Không có tối làm sao đi đòi hỏi cái sáng. Không có mất thăng bằng làm sao chúng ta đi đâm đầu đi tìm sự quân bình. Cho nên tất cả của ngài đã làm đều là tinh vi và tạo cho cả càn khôn vũ trụ càng ngày càng sáng suốt và tinh vi hơn. Thượng Đế không có ngu hơn người thế gian. Cha chúng ta không có ngu hơn chúng ta khi gửi chúng ta đi học. Thế chưa? Hữu hồ gì Thượng Đế không biết làm điều này. Cho nên phải cho học. Cho nên người có con không nên cưng con nhiều, cho nó khổ đi, rồi một ngày đó nó mới khao khát cái sự quân bình sung sướng, mà nó băng lòng trở về với sự sáng suốt đó.
Sơ hồn với chiếu minh.
Sơ hồn với chiếu minh. Sơ hồn rồi nằm hít thở. 1-12, 1-11. 1-10, 1-9 biết pháp đó không? Đó. Hai cái đó thôi. Bởi vì gia tăng cái chấn động lực rồi thanh lập ngũ tạng. Nó có cái an, cái giấc ngủ kia mà an thần mới trị được thần thức. Đừng mất ngồi thiền. Chỉ sơ hồn với chiếu minh. Thì lần lần cái thần kinh nó ổn định, người nó sẽ khỏe mạnh. Và an thần mới trị thần kinh là vậy. Khi mình hít thở như vậy là nó an cái thần, nó ấm cái thần. Cái thần ấm thì nó an cái thần. Nó ngủ được thì thần kinh nó sẽ điều hòa. Còn mình sơ hồn là gia tăng chấn động lực khối óc.
Vậy là phải làm luôn luôn làm thành tập gì đó, cái nào làm riêng vậy?
Ông làm hai cái, một sơ hồn ít nhất 5 phút rồi nằm xuống làm chiếu minh. Thấy không? Rồi một ngày làm được 2 lần vậy. Ông không có cần giờ giấc gì hết. Lần lần mình gia tăng tới được 15 phút là thấy sướng rồi sơ hồn. Rồi làm chiếu minh. Cái chiếu minh là cứ giữ bao nhiêu đó thôi. Nó lập tới con số 0, cái tâm nó ổn định không có gì hết.
Cái
đó là trong đó là chỉ bị siêu máu. Thì ở đây nếu mà nó có đơn quy bán thì sắc đơn quy với táo tàu chỉ uống thời gian nên nó gia tăng lại nó hết kia.
Thường thiền nó không có, nhưng mà tới
thiền
vô của thiền
đó,
cái thiền nó mới...
Không phải, bị nó bơm lên không kịp. Mà uống đơn quy với tao tạo chừng ít tuần lễ, cái vụ đó nó hết. Ba chỉ đơn quy 10 tại tao tạo, sắc 4 chén còn chén. Ban đêm rồi sau mơ 3 chén còn chén, uống 2 lần.
Mua ở đâu
rồi? Chúng ta có, quy đầu lắm.
tương tác mỗi lần mà có một sự thay đổi nhỏ nhỏ thôi trong trong ngày đó, à, khiến cháu con thấy là nó hút lại trong lòng.
Thì bị đó là thần kinh, thần kinh yếu. Đó là thần kinh yếu, thần kinh suy nhược. Bây giờ chỉ làm hai pháp đó thôi. Hả? Làm hai pháp đó nó sẽ khỏe. Ừ? Cái này thần kinh suy nhược.
Vậy là có đừng phải thiền.
Không, đừng thiền. Cứ giữ hai cái đó đi. Rồi rảnh là mình coi lựa ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Hả? Khi mà biết niệm Nam Mô Di Đà Phật đó là lập hạnh. Trì niệm, niệm thường niệm, vô việc niệm, đó là lập hạnh, sửa cái tánh nóng luôn. Nha, cái chiêu mình đã sửa tánh nóng, và trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà thật sự dẹp hết cái tánh nóng. Nha, vì thần kinh suy yếu. Người nào cũng có, mình sợ mình không chịu than, mình nói một tiếng là tiền ở nhà đó, mà mình không có sử dụng, không sử dụng cho căn nghe, mà tiếp tục làm sự tốt cho ông trời, thì căn nghe nó càng rộng, căn nghe nó càng giàu, mà giàu trong cái tình thương và đạo đức. Cái tiền để mua cái gì, làm sao anh có tiền làm để mua được tình thương và đạo đức, thấy không? Mà cái tự nhiên, cái tình thương và đạo đức là tự nhiên phát khởi mới nó có giá trị để bảo vệ mạng sống và gia tăng trường thọ ở chỗ đó. Tôi thấy như tôi làm việc rất nhiều, tôi hy sinh ngày đêm để có thứ sắc này nó chết. Vì cái pháp này tôi đã thực hành, mà thực hành trong cái mà chứng nghiệm rõ rệt, mà chịu đựng để có thứ nó có hồi sinh, cho nó chết mà. Thậm chí tôi uống nước thuốc độc, môi đen như là mực xạ mà không chết. Ở tại Việt Nam tôi thử một lần rồi, đen như mực xạ mà không chết. Rồi nó hồi sinh. Thế ông, mình mới biết là ông trời còn sử dụng. Thì nếu ông trời không sử dụng thì có uống nước lạnh cũng tiêu, chứ vẫn phải uống thuốc độc. Tôi thử mà. Cái gì tôi phải thử, đích thân tôi thử hết. Bây giờ tôi cho nó uống viên thuốc và tôi uống trước, chứ không bao giờ tôi cho nó. Bất cứ thuốc gì tôi cũng uống trước. Tôi uống rồi tôi thấy nó chạy tới đâu rồi. Chứ tôi không chịu mà cho người ta uống mà trong lúc tôi không uống. Cái tánh tôi nó vậy nè. Thành ở nhà họ cứ sợ tôi thử thuốc lắm. Tôi thử hết. Thì cái gì nó không bằng cái thực chất. Mình thấy nghiên cứu về khoa học, nhưng mà vô cái cơ thể nó lại có biến chất khác. Nó biến khác, không phải giống như trong kia người ta rắp bóng. Mà vô thì nó biến thể khác. Mỗi người nó có một cái tổ chức khác nhau. Vì món ăn phức tạp, mất trật tự và có trật tự hai người khác nhau. Và thử là thử với những người như là ít nhất cũng có một phần trật tự. À, mình đem vô thử cho những người mất trật tự thì nó khác. Người Pháp họ uống thuốc rất nhiều. Mà người Việt Nam uống chút là thấy mệt rồi, chịu không nổi. Sao bây giờ ráp được chưa?
Dạ được
rồi. Bien, c'est bien pour cette question. Ah, je voudrais savoir quand on voit sur un visage une ombre jaune au niveau des yeux, le troisième œil, qu'est-ce que ça veut dire?
Khi mình nhìn thấy nơi người khác một cái
chỗ mà con mắt thứ ba có nhiều cái bóng gì vàng 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 như là sao?
Cái đó là cái sức mạnh của đối phương chứ đâu có gì. Mà nhiều khi nó con sao thế, nó dồn người ta, nó có nổi lên cục.
C'est la force de l'adversaire, c'est tout. De celui qui est en face de toi. La force en passion.
La force de la personne?
Ouais.
Non, de toi.
Et lorsque tu te concentres, des fois, que si tu te concentres bien, c'est de l'énergie, tu vois. C'est plus fort et c'est, tu te vois.
Tu vas laisser le rayon sur la poitrine. On va assurer. On va continuer. Ah, c'est bien. Ah,
c'est plus fort. Oh. C'est plus fort, alors.
C'est ça.
Cái bởi vì mình có concentré nos liens, mình chú ý người ta là cái liên mình nó giỏi thôi.
Mais lorsque tu as l'énergie et que tu arrives à te concentrer, lorsque tu regardes quelqu'un, cette énergie, c'est de ton propre énergie, ça reflète après et revient vers toi.
Top là. Khả năng mình có rồi. Pas de problème.
Il dit c'est très bien parce que c'est comme ça que tu peux voir ton propre énergie, tu as de l'énergie.
Bon, je sais que c'est justement un peu de l'autre personne qui t'en fait
déjà. Alors, tu as un cas bien comme le kia, mon taille.
Comment bien le kia? Bien comme le.
C'est pas l'énergie de l'autre, c'est ton propre énergie.
Bien, dans un cas, tu as un peu de l'énergie. Mà nếu cái điểm của người đối phương nó mạnh á, thì mình dồn nó, con mắt mình nó mờ đi.
Donc, c'est pas l'énergie de l'autre personne, parce que si l'autre personne est plus fort en énergie par rapport à toi, à ce moment-là, tes yeux sont brouillés. Bon, ça, c'est, si tu vois ça, c'est ton propre énergie.
Est-ce que ça veut dire que quand on rencontre les gens, il faut être un qui a une énergie plus forte que l'autre obligatoirement?
Khi đi hỏi, tôi thấy là khi mình gặp như vậy, gặp người khác, là bắt buộc là phải có một lượng điện mạnh và một lượng yếu. Thì mình mạnh hay người ta yếu, hay người ta mạnh hay là mình yếu?
Cái mạnh của mình là cái mạnh gì từ pi thanh, thì nó dội trở lại thấy cái ánh sáng đó. Còn cái mạnh của họ là mạnh gì trượt. Thì cái mạnh của họ dồn tới cái ngực mình làm. Đó là hợp thực cái mạnh của trượt cho mấy mạnh của thanh.
Ton énergie quand ça se reflète, c'est une énergie pure. Parce que lorsque ça se reflète, c'est l'énergie pure et l'énergie d'amour. Alors que l'énergie de l'adversaire, c'est-à-dire que du fait qu'ils n'ont pas de conservation, c'est une énergie impure.
Ça les étonne. Est-ce que tu as mal au dos ou non?
Non, pas en ce moment. J'ai pas mal au dos en ce moment.
Non.
Et si j'ai devant moi quelqu'un de plus pur que moi, dont l'énergie est plus pure, alors à ce moment-là, donc, c'est mes yeux qui se troublent, c'est ça?
Non.
Khi mà người ta mạnh về vô vi, nó thích ngồi nói chuyện với người ta.
C'est-à-dire que si l'énergie de quelqu'un est plus pure et que dans lequel fait partie du non-être, tu as envie de rester et de discuter avec cette personne.
Et est-ce qu'il arrive des cas où il y a deux énergies qui arrivent à s'harmoniser? Est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est vraiment impossible?
Peut-être que dans le cas où il y a deux énergies qui arrivent à s'harmoniser, ça arrive ou
est-ce que
c'est oui, c'est si la harmonie, non, t'as envie de rester à
Paix harmonie. Paix harmonie.
C'est pas moi.
Tu dis non, tu as mal à la tête ou non?
Non, pas mal à la tête en ce moment, non, par contre.
Tu as un bon boy, une heure. Tout le monde est là.
Tout le monde Pourquoi est-ce que... Parfois, c'est plus difficile de parler à certaines personnes. Je n'arrête pas à parler.
À tại sao mà nghe là đối với lại nhiều người mình gặp á, nghe là mình khó nói chuyện.
Khó nói chuyện là vì họ trượt qua là sao nói được. Có nhiều mình nói một cái khôn ngoan thông minh họ không chấp nhận, họ cho đó là mình ngu, vì họ đi xuống, mình đi lên hai cái khác nhau. Hai chiều hướng khác nhau.
Con cháu không sợ tên ca. Alors que ton énergie est une énergie qui s'oriente vers le haut. Donc il y a contradiction, hein, c'est pour ça que tu ne peux pas discuter. Et d'autres personnes utilisent ça, son intelligence pour s'orienter vers le bas, donc c'est normal que tu ne peux pas discuter.
Muốn cảm chưa cảm.
Hôm bữa thầy đi cắt châm ở đây ấy, mà nó sợ lắm, cho châm mũi không dám cho bạn nhát.
Donc tout à l'heure c'est tout pour faire quand il y a une énergie qui s'éloigne vers le bas puis la mienne qui s'éloigne vers le haut, quelle est la solution à adopter à cette situation?
Trong trường hợp đó mình gặp có một cái điện của mình lên và điện của người ta xuống thì mình phải cư xử như sao?
Mình chỉ niệm Phật độ cho họ thôi, mình không nói chuyện chi.
Vì cái tiếng là cả prononcer Nam Mô A Di Đà Phật pour leur devenir et c'est pas la peine de lui parler, de discuter.
Để chừng nào mà họ cái luồng điện họ élevé lên á, họ lại tới tìm mình, còn họ chỉ ở dưới cái degré đó thôi, chịu. Còn chưa có duyên, chưa đủ trình độ tới họ.
Quand l'énergie de la personne s'élève, et à ce moment-là, la personne viendra te voir de nouveau, et c'est parce que son niveau n'est pas encore atteint, c'est pour ça que c'est pas la peine d'assister. Donc la personne n'a pas encore, disons, la chance de pouvoir discuter avec toi, c'est tout. Faut pas se tracasser pour ça.
Năm mới cũng phải có những câu hỏi mới, còn mấy chục phút nữa đặt những câu hỏi mới có sôi nổi không?
C'est une nouvelle année, nous devons poser de nouvelles questions pour voir si la discussion sera orageuse ou non.
Từ đáy lòng của chúng ta, từ trong ấp tân tạo tiến hóa của chúng ta, không căn cứ trong kinh sách nào hết, tự nhiên muốn hỏi gì hỏi, để gây ra một sự sống động, sôi nổi, cởi mở trong tâm thức cho mọi người.
Nous devons poser des questions qui viennent naturellement, du fond de notre cœur, du fond de notre cerveau, pour créer une ambiance vivante et ouverte pour tout le monde.
Năm mới họ đốt pháo, chúng ta đốt điện trời.
À l'occasion de la fête du Nouvel An, les gens brûlent les pétards, nous allons brûler l'énergie. Ils ont fait éclater l'énergie.
Các bạn đặt câu hỏi đi.
Tôi đi poser des questions.
Dạ, thưa ông Tám, bữa hôm trước khi ông Tám đi các thành trên nước Pháp thì tôi được may mắn lên thăm ông Tám, và trong lúc đi đường lên ông Tám thì không dám hỏi mà sợ phí đi đò của ông Tám, nhưng rồi thì lúc đó có hỏi là ông Tám cho biết là tôi có được một cái vinh hạnh được có Môn Ni Châu. Và lúc đó ông Tám, tôi có hỏi thăm ông Tám là thí dụ như trong thân thân tôi muốn chuyển hướng đến cho một người nào với cái thành tâm để họ trở về con đường tốt đạo hạnh, thì ông Tám cho hay là có thể được, hay hoặc giả là có thể nhìn vào giữa cái điểm hai lông mày của họ và ngắm vô để cầu xin cho họ được hồi lại quân bình của họ. Tôi xin nhắc lại, khi mà tôi chuyển hướng để cầu cho một người nào họ trở vào con đường đạo hạnh, thì như vậy liệu tôi có được nhiều hy vọng rằng họ được trở về con đường đạo hạnh không?
Người tâm đạo làm việc đạo không tính ngày tính giờ, nhưng khi gặp phải cứ việc cầu xin rồi lần lượt họ sẽ trở về.
Xin cảm ơn ông thầy.
Bởi vì tâm đạo là điển, khi ta phóng là nhắc, mà khi ta nghĩ đến đó thì sự liên hệ nó liên tục. Nhưng mà hành giả còn phải qua cơn ngồi nhồi quả để thu nhận thanh quan đó. Cho hầu hết những người bước vào con đường tu học là qua một cơn nhồi quả đau khổ rồi mới hướng về con đường cuối cùng là giải thoát. Cho nên khi họ hướng về đó là họ nhận ngay cái luồng điển chúng ta đã trả. Cho nên việc làm không nên nói cho họ biết rằng tôi đã cầu xin cho anh là mất giá trị ngay. Khi mình cầu xin mình không cần nói ra, thâm tâm mình biết là đủ rồi. Còn những người tu của vô vi tương lai sẽ có các nơi sẽ phát khởi ra, cũng như thiền đường mới là người đó được thu nhận được thanh quan điển lành của Thượng Đế. Người đó mở miệng có người thích nghe và thích đến gần gũi tu học, thì người đó mới có nhiệm vụ truyền pháp. Còn những người chưa có nhiệm vụ truyền pháp, bắt buộc người khác nghe thì người ta chán ngán và ta không tới với mình, thì mình phải tự kiểm và lo tu thêm chưa đủ lực lượng. Cho nên bên vô vi không thể gạt mình và gạt thiên hạ, chỉ thành tâm thực hành để đến với sự sáng suốt. Nhưng hậu có thừa sáng suốt mới là chia sẻ cho người khác. Cho nên cái chuyện cầu xin trong thâm tâm chúng ta chẳng ai biết. Nhưng rồi chúng ta lưu ý một ngày nào đó, những người nào đã thành đạt qua sự cầu xin của chúng ta và luồng điển của chúng ta đã chuyển đến người đó, thì lần lượt họ sẽ chiều mến chúng ta và đến với chúng ta. Đó là một sự kiểm chứng rõ rệt mà cho hành giả tự biết, không cần phải khoe phạt.
Cảm ơn.